Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cho thật tình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 17 đến câu 26. Một hôm khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh, tội anh được tha cho anh rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Anh chị em thân mến! Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, những người luật sĩ đã có một quan điểm thần học rất đúng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Quan điểm thần học đó không ai có thể bắt bẻ được. Chỉ có một điều họ chưa nhận ra và là điều quả thực rất khó nhận ra trong hoàn cảnh ấy. Đó là Đức Giêsu Nazareth chính là Thiên Chúa và có quyền tha tội. Thế là từ một quan điểm thần học, những người luật sĩ đã trượt vào tình trạng chống đối Chúa Giêsu. Trong khi đó, những người bình dân lại đi từ một hoàn cảnh thực tế, họ phải chịu gánh nặng của tội lỗi qua bệnh tật và họ tha thiết muốn được giải thoát. Họ cảm thấy quyền năng của ông Giêsu trong việc chữa bệnh và họ tuốn đến với Ngài. Đám đông dân chúng khi sống trong đau khổ, họ khởi sự hành trình niềm tin vào Chúa Giêsu bằng nỗi đau khổ của mình. Họ đưa đến cho Chúa Giêsu chữa bệnh bằng một cách thế đầy lòng tin, dỡ mái nhà ra để đến cùng Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói: "Hỡi con, tội lỗi của con được tha rồi." Hai lối nhìn, một từ quan điểm lý thuyết, một từ quan điểm thực tế như thế, đưa đến hai thái độ hoàn toàn khác nhau, một thái độ sửng sốt để ca ngợi Thiên Chúa và một thái độ khác là tìm cách giết Chúa Giêsu. Mang một quan điểm thần học hay một lập trường triết lý chưa hẳn là có thể giúp ta nhận ra được chân lý. Đôi khi điều ấy còn ngăn cản chúng ta nhận ra chân lý sờ sờ trước mắt. Có một nẻo đường khác, đó là cảm thương nỗi khổ của nhân loại, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Nẻo đường đó có thể nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa, đấng có khả năng giải thoát con người khỏi bệnh tật và có quyền tha tội. Nói như thế không có nghĩa là từ bỏ chuyện học hỏi, nhưng điều cần thiết là phải có thái độ rộng mở, khao khát chân lý, chứ không phải luôn luôn muốn khẳng định lập trường của mình. Mặt khác, thật sự chỉ có tình thương mới giúp con người nhận ra Thiên Chúa đích thực là Thiên Chúa của lòng từ bi thương xót và là Thiên Chúa hằng luôn thứ tha tội lỗi cho con người. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng bao giờ để con bị giam hãm trong tầm nhìn giới hạn của con. Đừng để con nhốt Chúa trong lập trường quan điểm của con. Và đừng để con nhắm mắt trước những cảnh khổ của những người chung quanh con. Amen.
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mình nguyện con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến mong muốn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu hiện diện trên Twitter. Sáng thứ Hai mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại hội trường John Paul II đã diễn ra một cuộc họp báo để minh họa cho sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trên Twitter. Trong buổi họp báo này có sự hiện diện của Đức Giám mục Claudio Mariacelli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, Đức Giám mục Paul Tighe, thư ký của hội đồng này, Linh mục Federico Lombardi, dòng tên Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tòa Thánh, Radio Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican, và ông Gian Maria Vian, Giám đốc Nhật báo Quan sát viên Roma của Vatican. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên Twitter là một sự diễn tả cụ thể về sự sắc tiến của giáo hội vào lĩnh vực kỹ thuật số, Điều này là dễ hiểu vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhiều lần phản tỉnh về tầm quan trọng của không gian văn hóa mới này. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông năm 2009, Đức Thánh Cha đã nói về sự cần thiết của việc truyền giảng tin mừng trong thế giới kỹ thuật số. Đồng thời, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy giới thiệu vào môi trường văn hóa mới này, văn hóa truyền thông và kỹ thuật thông tin, những giá trị mà chúng ta có thể xây dựng đời sống mình trên đó. Năm 2010, trong sứ điệp của mình, Ngài mời gọi các linh mục hãy xem xét những khả thể trong việc chia sẻ lời Chúa thông qua các phương tiện truyền thông mới. Ngài nói, những phương tiện truyền thông hiện đại cung cấp cho họ những khả năng mục vụ vươn xa và mới mẻ luôn mãi, khích lệ họ trở thành hiện thân của sứ mạng phổ quát của giáo hội, để xây dựng tình bằng hữu đích thực bao la và làm chứng rằng, trong thế giới hôm nay, một cuộc sống mới đã nảy sinh nhờ việc lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu, đấng là Chúa Con muôn thuở, đã đến giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Trong sứ điệp năm 2011, Ngài khẳng định rằng, trang web đóng góp vào sự phát triển của những hình thức mới mẻ và phức tạp hơn của nhận thức trí tuệ và tâm linh, của xác tín chia sẻ. Ngay cả trong phạm vi này, chúng ta được mời gọi loan báo đức tin của chúng ta rằng, Chúa Kitô là Thiên Chúa, đấng cứu độ con người và lịch sử, đấng mà trong Ngài mọi sự tìm thấy sự thành toàn của mình. Trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha thậm chí còn nói rõ ràng hơn là phải chú ý đến nhiều loại trang web, các ứng dụng và mạng xã hội khác nhau, có thể giúp con người ngày nay không những biết sống suy tư và đặt những câu hỏi đích thực, nhưng cũng còn giúp họ tìm được những không gian thinh lặng, các dịp để cầu nguyện, suy niệm hay chia sẻ lời Chúa. Với tính chất của những tin nhắn ngắn gọn, thường không dài hơn một câu thánh kinh, người ta có thể diễn tả những tư tưởng sâu sắc, miễn là đừng bỏ bê việc chăm sóc đời sống nội tâm mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên Twitter có thể được xem như là sự khởi đầu của sự hiện diện của giáo hội trên hình thức truyền thông mới này. Giáo hội đã hiện diện rất đa dạng trên các mạng truyền thông xã hội. Từ các hình thức ban đầu, như các trang mạng chính thức của các tổ chức và các cộng đoàn, đến các trang cá nhân như blog, các blog của các giáo xứ, các trang cá nhân của các tín hữu. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên Twitter là một sự xác nhận về những nỗ lực của giáo hội để đảm bảo tin mừng của Chúa Giêsu và giáo huấn của giáo hội được thấm nhuần nơi các diễn đàn, trao đổi và đối thoại diễn ra rất phong phú trên các mạng truyền thông. Thách đố cho giáo hội trong lĩnh vực truyền thông là làm sao để thiết lập một mạng lưới và một sự hiện diện mang tính chất dẫn dụ, có thể dấn thân một cách hiệu quả vào các cuộc thảo luận, tranh luận và đối thoại, vốn diễn ra thuận lợi hơn nhờ truyền thông xã hội, và mang tính chất trực tiếp, cá nhân và tức thời. Những cách thế trả lời vốn không dễ đạt được bởi các tổ chức tập trung. Hơn nữa, một mạng lưới xã hội và một cấu trúc mang tính dẫn dụ như thế cũng phản ánh một chân lý về giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn của các cộng đoàn, vừa mang tính hoàn vũ nhưng cũng mang đậm tính chất địa phương. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên Twitter sẽ tượng trưng cho tiếng nói của Ngài, như là một tiếng nói hiệp nhất và là tiếng nói của vị lãnh đạo của giáo hội. Tuy nhiên, sự hiện diện này cũng được xem như một lời mời gọi mạnh mẽ dành cho mọi tín hữu diễn tả tiếng nói của chính mình, và cùng với những người tín hữu khác, và những người bạn khác chia sẻ niềm hy vọng của tin mừng, vì tin mừng chính là tiếng nói của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Ngoài việc dấn thân trực tiếp với những chất vấn, những cuộc thảo luận và các cuộc tranh luận, giáo hội cũng nhận ra tầm quan trọng của các mạng truyền thông mới như là một môi trường cho phép truyền giảng các chân lý mà Thiên Chúa đã thông truyền cho giáo hội của Ngài. Nó cũng là môi trường thuận lợi để lắng nghe người khác, học biết về các mối quan tâm và bận tâm của họ, đồng thời hiểu họ là ai và trao ban cho họ điều mà họ đang tìm kiếm. Chính vì lý do này mà Đức Thánh Cha đã quyết định hiện diện trên kênh Twitter với những câu hỏi và những câu trả lời chính thức. Sự kiện này cũng cho thấy mối quan tâm sâu xa của giáo hội dành cho việc lắng nghe tiếng nói, các cuộc đối thoại và những khuynh hướng của thời đại, vì đây chính là nơi diễn tả mối bận tâm và hy vọng của con người thời đại một cách bộc phát và mạnh mẽ nhất.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự tinh chiều một khai mạc mùa vọng với các sinh viên. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các sinh viên đại học làm chứng cho các bạn đồng môn về sự gần gũi của Thiên Chúa với con người. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều một Chủ nhật thứ nhất mùa vọng lúc 5 giờ rưỡi chiều mùng 1 tháng 12 năm 2012 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô với 9.000 sinh viên các đại học đạo và đời ở Roma cùng với nhiều tín hữu nhân dịp ngày khai mạc niên học mới. Hiện diện tại buổi hát kinh cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo Zenon Krokolevsky và Đức Hồng Y Vanlini, Giám quản Roma, 20 Hồng Y và nhiều giám mục khác, cũng như Bộ trưởng Nghiên cứu và Đại học của Italia cùng với các giáo sư viện trưởng. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn về lòng trung tín của Thiên Chúa với dân Chúa, mặc dù dân này nhiều lần bất trung. Ngài nói, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của con người trong tự do và chú ý đến phẩm giá cũng như những mong đợi sâu xa nhất của họ. Thiên Chúa không khép mình trên trời cao, nhưng Ngài cúi xuống quan tâm đến những thăng trầm của con người. Đó là một mầu nhiệm lớn lao vượt lên trên mong đợi của con người. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn được tháp nhập vào một cộng đoàn đại học đông đảo ở Roma, trong đó có thể tiến bước trong kinh nguyện, trong việc nghiên cứu, đối chiếu và trong việc làm chứng cho tin mừng. Đó là một hồng ân quý giá cho đời sống các bạn. Các bạn hãy biết coi điều đó như một dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa, đấng ban cho các bạn những cơ hội để làm cho cuộc sống của các bạn phù hợp với cuộc sống của Chúa Kitô, để cho mình được Chúa thánh hóa cho đến mức độ thiện toàn. Sau kinh chiều, ảnh Đức Mẹ là tòa đấng khôn ngoan đã được đại diện các sinh viên Roma trao cho phái đoàn các sinh viên thuộc thành phố Belo Horizonte bên Brazil để chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 tại thành phố Rio de Janeiro.
Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói rằng, Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng với một Á Châu sẽ mang đến luồng gió trong lành và tươi mát của sự hiệp thông. Như đã biết, Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng với một Á Châu gọi tắt là FABC được diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng 12 này tại giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn. Khi Liên Hội đồng với một Á Châu có ý định tổ chức hội nghị toàn thể tại Việt Nam, người đầu tiên họ tham khảo ý kiến là Đức Hồng Y Gioan Bautista và Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Hồng Y đã cho biết những chi tiết như sau. Năm 2007, vị phó tổng thư ký FABC đến gặp tôi và ngỏ ý muốn tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 9 vào năm 2008 tại Việt Nam. Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng chúng tôi chưa có đủ nhân sự và phương tiện và hẹn đến năm 2012. Sau đó ban tôn giáo chính phủ có đến gặp tôi và đề nghị tôi nên nhận lại lời đề nghị của FABC. Tôi trả lời rằng vào thời điểm này tôi không thể rút lời lại. Năm 2009, trong hội nghị lần thứ 9 tại Manila, Đức Tổng giám mục Quevedo lúc đó là Tổng thư ký FABC, có xin các tham dự viên cho biết ý kiến về điểm tổ chức hội nghị lần thứ 10. Đa số tương đối chọn Việt Nam. Đầu năm 2011, Ban thường vụ FABC có mời tôi dự cuộc họp ở Bangkok. Vị Tổng thư ký có đặt cho tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, nhà nước Việt Nam có cho các thành viên FABC nhập cảnh không? Thứ hai, nếu tổ chức tại Việt Nam, các tham dự viên hội nghị lần thứ 10 có được tự do phát biểu không? Tôi trả lời, thứ nhất, xem ra nhà nước Việt Nam muốn cho tổ chức hội nghị lần thứ 9 tại Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng nhà nước sẽ cho các tham dự viên nhập cảnh. Thứ hai, năm 2010, Hội đồng Dân tộc Việt Nam có tổ chức Đại hội Dân chúa Việt Nam với sự tham dự của đại diện 26 giáo phận tại Việt Nam, cùng một số đại diện những giáo hội ngoài Việt Nam và có Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Tôi thấy mọi người phát biểu cách tự do, tất nhiên theo chủ đề Hội đồng Giám mục Việt Nam nêu ra là xây mới giáo hội tại Việt Nam thành giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông sứ vụ. Sau đó, FABC quyết định tổ chức hội nghị lần thứ 10 vào năm 2012 tại Việt Nam. Về những khó khăn trở ngại, Đức Hồng Y cho biết như sau. Tôi thấy có một số trở ngại từ cả đôi bên. Nhìn bề mặt là những thủ tục hành chính phức tạp. Nhìn chiều sâu là sự nghi ngờ và sợ sệt từ đôi bên. Song cho đến nay, xem ra đôi bên hiểu nhau hơn, nhất là hiểu rõ hơn về chủ đề của hội nghị lần thứ 10, là loan tin mừng sự sống và tình thương của Chúa Giêsu Kitô, nhằm đáp lại những thách đố trong xã hội Á Châu hôm nay. Và đôi bên có những bước mở đường cho nhau vượt qua những nghi ngại. Cuối cùng, Đức Hồng Y đưa ra những nhận định như sau. Từ những hội nghị lần thứ 7 vào năm 2000 tại Bangkok, hội nghị lần thứ 8 vào năm 2004 tại Hàn Quốc, và hội nghị lần thứ 9 năm 2009 tại Manila, tôi thấy một số điều là thủ tục hành chính đơn giản hơn, không cảm thấy có sự nghi ngại sợ sệt. Mỗi nơi mang màu sắc văn hóa dân tộc đặc thù của mình, mở rộng sự hiệp thông và phong phú hóa lẫn nhau giữa các giáo hội địa phương tại lục địa mênh mông này. Về chương trình hội nghị lần thứ 10 sẽ tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, nhưng lại kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y cho biết rõ hơn về chương trình này như sau. Hội nghị lần thứ 10 sẽ bế mạc tại giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Các Hồng Y, giám mục Á Châu, muốn đi đến nhiều nhà thờ trong thành phố cùng dân lễ với người Công giáo Việt Nam vào lúc 18:30 chiều thứ Bảy, 15 tháng 12 này, để đi vào chiều rộng và chiều sâu của đời sống đạo nơi người Công giáo Việt Nam. Và vào lúc 9:30 ngày Chủ nhật 16 tháng 12 này, hội nghị sẽ cử hành thánh lễ bế mạc tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, cùng công bố sứ điệp của hội nghị toàn thể lần thứ 10. Sau đó, dự tiệc bế mạc tại tòa Tổng giám mục. Qua thời gian chuẩn bị vất vả và kéo dài, tôi cảm thấy các thành phần trong gia đình giáo phận đều phấn khởi và nhiệt tình để đón tiếp đại diện các giáo hội tại châu Á. Chắc không chỉ vì tính hiếu khách, trọng khách của người Việt Nam, song còn vì niềm tin vào tình huynh đệ, con một cha, bốn biển, anh em một nhà. Tôi hy vọng rằng hội nghị lần thứ 10 của FABC sẽ mở rộng cánh cửa cho luồng gió trong lành và tươi mát của sự hiệp thông trong giáo hội, thổi vào đời sống người Công giáo Việt Nam. Đồng thời, nhờ sự gặp gỡ, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau, nhiều người trên lục địa này sẽ mở rộng tình huynh đệ đồng cảm, tương thân tương trợ, trong thế giới của thời kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh sống chết và đấu tranh loại trừ nhau.
Tin Vatican. Công bố thư bổ nhiệm Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trong Đại hội Liên hội Đồng Giáo mục Á Châu tại Xuân Lộc, Việt Nam. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thành phần phái đoàn Tòa Thánh tham dự Đại hội kỳ 10 của Liên hội Đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Xuân Lộc, Việt Nam, và thư bổ nhiệm Đức Hồng Y đặc sứ. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y đặc sứ Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Phi Luật Tân, hướng dẫn, và có hai vị tháp tùng là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, phụ trách đài chân lý Á Châu với trụ sở tại Quezon City, Phi Luật Tân, và Linh mục Antonio Maralit, cha sở giáo sứ Thánh Francisco de Sales, thuộc Tổng giáo phận Lipa, cũng tại phi luật tân. Ngoài ra, thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Rosales làm đặc sứ của Ngài cũng được công bố với nội dung như sau. Mến gửi hiền đệ đáng kính, Hồng Y Rosales Gaudenso, nguyên tổng giám mục chính tòa Manila. Đề tài tái truyền giảng tin mừng mà chúng tôi muốn đề nghị với mọi tín hữu Kitô là điểm rất đặc thù trong triều đại giáo hoàng của chúng tôi và mang lại cơ hội đặc biệt cho toàn thể giáo hội để cứu xét cách thức chu toàn sứ mạng của mình một cách tốt đẹp hơn. Và chúng tôi nhận thấy các giám mục trên toàn thế giới đã bắt đầu làm mọi sự để kiện toàn việc loan truyền tin mừng và chúng tôi tháp tùng các hoạt động ấy bằng lời cầu nguyện. Vì thế, với tâm tình hân hoan và biết ơn, chúng tôi được biết trong tháng 11 tới đây tại Việt Nam có đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu, một tổ chức được thành lập cách đây 40 năm. Trong đại hội đó, các vị chủ chăn sẽ bàn về việc rao giảng tin mừng, hội nhập văn hóa, đối thoại tại Á Châu, cứu xét hành trình thiêng liêng của các dân tộc thuộc đại lục này dưới các khía cạnh khác nhau. Vì đây là một biến cố rất quan trọng, nên các hiền đệ đáng kính của chúng tôi, Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Bombay, và cũng là Tổng thư ký Liên hội đồng giáo mục Á Châu, đã tha thiết thỉnh cầu chúng tôi bổ nhiệm một Hồng Y trội vượt đến tham dự đại hội ấy và trình bày những huấn dụ thiêng liêng. Rất vui lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu ấy, chúng tôi nghĩ đến hiền đệ là người con rất nổi bật của Philippines, vốn quan tâm theo dõi các vấn đề của Á Châu. Và với thư này, chúng tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc sứ của chúng tôi tại Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc và sẽ kết thúc trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong tư cách là đại diện của chúng tôi, hiền đệ hãy bày tỏ lòng thương mến của chúng tôi đối với các vị chủ chăn và các tín hữu quý mến của Á Châu, nhắn nhủ mọi người hãy chuyên cần hơn trong việc noi gương Chúa Kitô, bởi vì cần chứng tỏ bằng những năng lực và lòng hăng say mới mẻ, lòng yêu mến đặc biệt đối với Chúa Kitô, giáo hội và tin mừng, và với đức tin nồng nhiệt, phổ biến nền văn hóa nhân bản và chuyên cần theo đuổi cuộc đối thoại giữa các dân tộc. Hiền đệ đáng kính, chúng tôi sẽ tháp tùng hiền đệ bằng lời cầu nguyện trong khi hiền đệ thi hành sứ mạng. Sau cùng, chúng tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ như dấu chỉ lòng từ ái của chúng tôi đối với hiền đệ và bảo chứng các thiên ân. Phép lành này hiền đệ chuyển lại cho mọi người tham dự đại hội. Làm từ điện Vatican ngày 24 tháng 10 năm 2012, năm thứ 8 triều đại giáo hoàng của chúng tôi. Ký tên Benedicto thứ 16, giáo hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình những trào lưu làm biến thái các quyền con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, dành cho 40 tham dự viên khoa học toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiến hành tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 này dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Turkson, người Ghana. Nói lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn xã hội của Hội Thánh như là một điều thuộc về sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, và vì thế cũng cần phải coi trọng đạo lý này đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nói, khi đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của người trong đời sống bản thân và cả trong các quan hệ xã hội, chúng ta trở thành những người mang một nhân sinh quan, cũng như quan niệm về phẩm giá, tự do, đặc tính liên chủ thể của con người, được ghi đậm với chiều kích siêu việt theo chiều ngang cũng như chiều dọc. Nền tảng của ý nghĩa của các quyền lợi của con người cũng tùy thuộc một nền nhân loại học toàn diện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong điển tượng đó, các quyền lợi và nghĩa vụ của con người không phải chỉ có một nền tảng duy nhất là ý thức xã hội của các dân tộc, nhưng trước tiên chúng tùy thuộc luật luân lý tự nhiên, được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Vì thế xét cho cùng, chúng tùy thuộc sự thật về con người và về xã hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong mối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau, thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ. Và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thực. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh. Do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ơn cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bí tích. Trong lịch sử thánh, Cựu Ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong Cựu Ước, các sự kiện trong Cựu Ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa khi mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng lại chính là sự thật. Cũng thế, trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình vào máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ, và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa biểu việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Gia đình là cung thánh của sự sống. Thứ nhất, chúng ta nói về tình yêu hôn nhân gia đình luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2366 qua bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 6. Việc làm cha làm mẹ của con người tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản, và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại, một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái. Như thế, khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình, làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 39 đã xác định rằng gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng của sự sống năm 1995 số 92, về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống, để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dấn thân vào xã hội hôm nay, có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Phục vụ tin mừng sự sống có nghĩa là các gia đình thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia chẳng những không xâm phạm quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Tiếp đến, chúng ta nói về việc sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 50, và sách giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2367, cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt, qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 14, và đặc biệt là hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 51, mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai, vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 16 và sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiết dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản, chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa vợ chồng dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng tư của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Của Đông Phương có ghi lại một câu chuyện sau đây của một ông giáo sư đại học đến gặp một vị thiền sư để xin lời chỉ dạy. Ông giáo sư đã thưa với vị thiền sư rằng: "Thưa thầy, xin dạy cho con phải làm gì để có một đời sống hạnh phúc. Con đã học thánh kinh, con đã học hỏi với những bậc đại sư, nhưng con chưa tìm thấy câu trả lời. Xin thầy làm ơn chỉ dạy cho con biết cách nào đây. Nghe xong câu hỏi, vị thiền sư rót nước trà mời khách. Ngài rót trà đầy tách của khách, rồi tràn cả ra ngoài, nhưng ngài vẫn cứ rót thêm mãi. Đến nỗi nước trà chảy xuống bàn, rồi từ bàn chảy xuống sàn nhà. Ông giáo sư nhìn thấy thế, không kiềm hãm được mình nữa, bèn nói lớn. Ngưng đi, ngưng đi, đầy quá rồi, không còn chỗ tràn ra cả nhà kìa. Lúc bấy giờ, vị thiền sư nói, giống như cái tách trà này, ông đã đổ đầy những suy nghĩ và ý kiến của ông vào rồi. Làm thế nào tôi có thể chỉ cho ông cách nào được nữa, trừ phi ông phải làm trống rỗng cái tách của ông trước đã. Quý vị và các bạn thân mến, trong Thánh Kinh, sa mạc là nơi để gặp Thiên Chúa. Đi vào trong sa mạc là phải bỏ lại tất cả mọi thứ mà ta thường tùy thuộc vào trong đời như nghề nghiệp, liên hệ, tiện nghi, ý muốn và cả những cơ chế tôn giáo. Thiên Chúa chẳng làm gì được cho ta nếu ta không hoàn toàn tùy thuộc và tin tưởng vào Ngài. Sa mạc biểu tượng cho sự từ bỏ bản thân, ý riêng, làm trống vắng con tim mình để Thiên Chúa hoàn toàn ngự trị. Đó là lý do tại sao Gioan Tẩy Giả đã nói rằng, hãy dọn đường cho Chúa đến, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng khi ông ta xuất hiện trong hoang địa và rao giảng phép rửa sám hối để chuẩn bị cho Chúa Giê-xu ngự đến. Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, và một trong những lý do làm cho công việc mục vụ của Gioan có hiệu quả mạnh mẽ, dân chúng lũ lượt kéo đến nghe giảng và xin ơn tha tội qua phép rửa, là vì Gioan rất khiêm tốn. Gioan đã sống hy sinh, từ bỏ chính bản thân mình như một người nô lệ của Thiên Chúa qua đời sống trong hoang địa, trang phục đơn sơ, ăn uống kiên cử, giản tiện. Ngài nói, có đấng quyền thế hơn tôi đã đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi qua vết cho người. Sự phán quyết của Gioan cho chính mình là Gioan không xứng đáng làm bổn phận của một người nô lệ. Những chiếc vết da thuộc đơn sơ được cột vào bàn chân bằng những sợi dây. Mặt đường gồ ghề, vào mùa khô bụi bặm, sang mùa mưa dính đầy bùn. Tháo những đôi dép ấy ra khỏi chân là công việc và bổn phận của người đầy tớ. Gioan đã không đòi hỏi điều gì cho chính mình, nhưng dành mọi sự cho Đức Kitô. Rõ ràng, sự tự quên mình, sự nhượng bộ, sự tự bôi xóa chính mình, sự thua thiệt hoàn toàn trong lời Ngài rao giảng đã thúc đẩy dân chúng phải lắng nghe. Chúa Giê-xu Kitô cũng đã chết trên thập giá theo ý Chúa Cha. Ngài hoàn toàn không làm sự gì theo ý riêng mình. Qua thập giá, Ngài tự hư vô hóa bản thân mình để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện. Đó là con đường tu đức mà Ngài dạy chúng ta phải theo. Chúng ta không có quyền bắt Chúa phải trở lại theo thời khắc như ý ta. Khi nào Chúa đến, đó là quyền của Chúa. Ngay chính Chúa Giê-xu cũng không biết ngày ấy. Người đã phán rằng, còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay ngay cả người con cũng không. Chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Nhưng điều kiện Chúa đòi hỏi chúng ta là phải chuẩn bị sẵn sàng. Một trái tim luôn sẵn sàng là trái tim thực hành thánh ý của Thiên Chúa. Lạy Chúa, nếu chúng con không dọn chỗ trống cho Ngài, làm sao Ngài đến được trong tâm hồn chúng con? Vì thế thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết dọn đường cho Chúa đến, không phải bằng cách xây dựng một cơ chế tôn giáo, một lề lối làm việc, hay một phương hướng hoạt động truyền giáo theo ý của chúng con, nhưng bằng việc sửa soạn trái tim và tâm hồn của tất cả những ai muốn đón nhận Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Trong lúc tươi vui bình an, xin tạ ơn Ngài muôn kiếp. Trong phút lo buồn phiền, cầu Ngài thương ban ơn dung.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.